Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Năm ngày 30 tháng 6 năm 2016. Chính phủ Việt Nam công bố Formosa xả thải độc gây ra cá chết hàng loạt ở miền Trung sau hơn 2 tháng điều tra.
Formosa gây ra tội ác cho những người làm biển. Nếu không của tôi là như hoạt động của Formosa.
Tuy rằng Formosa đã nhận trách nhiệm và sẽ chịu đền bù 500 triệu đô la, nhưng người dân miền Trung muốn nhà máy này ngừng hoạt động. Nhưng trước khi đi vào chi tiết, Anton sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Những kẻ đánh bom sân bay Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ đến từ Nga, Uzbekistan, Kyrgyzstan. Căn cứ Andrews ở Maryland, gần Washington, bị phong tỏa hôm 30 tháng 6 sau khi có tin xuất hiện một tay súng. Các cuộc không kích giết chết hàng trăm chiến binh IS ở Fallujah, Iraq.
Cũng trong buổi phát thanh này, ngoài các tin tức về Việt Nam và quốc tế khác, chúng tôi sẽ có bản tin khoa học và bài học Anh ngữ. Mời quý vị chờ nghe. Và để mở đầu bản tin chi tiết, chúng tôi có những thông tin mới. Formosa nhận trách nhiệm bồi thường 500 triệu đô la. Chính phủ Việt Nam xác định Formosa đã gây ra thảm họa cá chết ở 4 tỉnh miền Trung và cho biết rằng công ty của Đài Loan này đã nhận trách nhiệm. Phát biểu tại cuộc họp báo được nhiều người chờ đợi ở Hà Nội chiều 30 tháng 6, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết rằng trên 100 nhà khoa học của 30 cơ quan trong và ngoài nước tham gia điều tra vụ cá chết, cùng sự phản biện độc lập của chuyên gia quốc tế. Quan chức này nói rằng thảm họa cá chết tại 4 tỉnh miền Trung đã gây thiệt hại lớn về môi trường, đời sống của người dân và an ninh trật tự. Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nói rằng nguồn thải xuất phát từ khu vực Vũng Áng, Hà Tĩnh chứa nhiều độc tố, theo dòng hải lưu di chuyển từ Hà Tĩnh tới Thừa Thiên Huế. Theo quan chức này, cuộc điều tra phát hiện ra Formosa Hà Tĩnh có một số hành vi vi phạm, nước thải có chứa độc tố vượt quá mức cho phép.
Các bộ ngành, cơ quan chức năng của Việt Nam có liên quan đã thẩm định kỹ lưỡng, tham vấn các nhà khoa học trong nước, quốc tế và đã kết luận. Đó là những vi phạm và sự cố trong quá trình thi công, vận hành thử nghiệm tổ hợp nhà máy công ty Formosa Hà Tĩnh là nguyên nhân gây ra ô nhiễm môi trường biển nghiêm trọng, làm hải sản chết bất thường tại 4 tỉnh Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế trong tháng 4 vừa qua.
Theo ông Dũng, Formosa nhận trách nhiệm sự cố môi trường làm hải sản chết hàng loạt, đồng thời cam kết công khai xin lỗi chính phủ và nhân dân Việt Nam, thực hiện bồi thường thiệt hại cho người dân, phục hồi môi trường với đầu tư 500 triệu đô la, khắc phục triệt để hạn chế của hệ thống xử lý nước thải. Ông Mai Thạnh, một ngư dân ở Hà Tĩnh, nói rằng kết luận của chính phủ Việt Nam về sự liên quan của Formosa là chính xác và đúng với cảm nhận của ông. Ông Thạnh nói thêm rằng tập đoàn của Đài Loan này phải đền bù thỏa đáng cho dân vì 3-4 tháng nay ông không làm được gì. Trước khi chính phủ Việt Nam công bố kết luận, Chủ tịch Formosa Hà Tĩnh đã gửi thư tới toàn thể cán bộ, công nhân viên của công ty. Bức thư có đoạn viết, đối với hiện tượng cá chết hàng loạt tại 4 tỉnh miền Trung vừa qua, theo kết quả điều tra của Đoàn Kiểm tra Liên ngành do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, nhận định rằng công ty trong giai đoạn vận hành thử do những sai sót của các nhà thầu phụ gây ra cá chết. Mặc dù đây là một kết quả chúng tôi không mong muốn, nhưng công ty tôn trọng kết quả điều tra của chính phủ. Bức thư viết tiếp, trong bất kỳ tình huống nào, công ty vẫn giữ cho nhà máy tiếp tục hoạt động, đặt sự an toàn và lợi ích của toàn thể cán bộ nhân viên lên hàng đầu, nỗ lực để phát triển bền vững và lâu dài tại Việt Nam. Về tuyên bố này, ông Thạnh nói.
Chính phủ Formosa gây ra tội ác cho những người làm biển. Yêu cầu của tôi là những hoạt động của Formosa để làm thế nào để dân ổn định lại cuộc sống. Nếu mà làm đồng không làm ổn định cho dân thì là dân phải chịu đói.
Cho dù Formosa đã nhận trách nhiệm, xin lỗi và đền bù thiệt hại, hiện có nhiều ý kiến trên mạng xã hội đòi đóng cửa vĩnh viễn nhà máy của công ty này ở Hà Tĩnh. Trong khi đó, phát biểu khai mạc phiên họp trực tuyến Chính phủ thường kỳ chiều 30 tháng 6, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cho biết vụ cá chết hàng loạt ở miền Trung là vấn đề dân rất quan tâm và cần phải rút ra những bài học từ vụ này. Tờ VN Express dẫn lời Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà chia sẻ rằng ông vừa phải trải qua 84 ngày căng thẳng nặng trĩu. Tòa ấn định ngày ra phán quyết vụ kiện Biển Đông. Tòa trọng tài thường trực của Liên Hợp Quốc hôm 29 tháng 6 thông báo sẽ ra phán quyết về vụ kiện Trung Quốc của Philippines ở Biển Đông vào ngày 12 tháng 7. Đây được coi là một động thái bất thường khi tòa này cho biết trước ngày giờ ra quyết định về vụ kiện đường lưỡi bò nuốt trọn gần như toàn bộ Biển Đông của Bắc Kinh. Cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc cho hay sẽ gửi phán quyết tới các bên liên quan vào ngày 12 tháng 7 và sẽ công bố kết luận trong cùng ngày. Trung Quốc từng nhiều lần tuyên bố sẽ không công nhận quyết định được nhiều người chờ đợi này và đang giáo diết vận động hậu thuẫn ngoại giao từ nhiều nước. Chính quyền của Tổng thống Philippines sắp rời nhiệm sở, ông Benigno Aquino, quyết định đưa Trung Quốc ra tòa đầu năm 2013. Người tiền nhiệm của ông Aquino, Tổng thống đắc cử Rodrigo Duterte, từng kêu gọi Trung Quốc tuân thủ phán quyết của tòa. Người được mệnh danh là Donald Trump của Philippines cũng cho biết ông sẵn sàng đàm phán với Bắc Kinh nếu chính quyền này phớt lờ quyết định của tòa trọng tài. Hiện có nhận định rằng Bắc Kinh sẽ đơn phương thiết lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông nếu vấp phải phán quyết bất lợi từ tòa trọng tài quốc tế. Ông Donald Trump lại nhắc tới Việt Nam. Ứng viên Tổng thống trực ngôn của Mỹ một lần nữa nêu đích danh Việt Nam, gọi đây là một trong những nước trả lương thấp nhất thế giới. Tỷ phú theo phe Cộng hòa Donald Trump hôm 29 tháng 6 tuyên bố rằng nếu được bầu làm Tổng thống, ông sẽ rút Hoa Kỳ khỏi Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP. Ứng viên này nói tại tiểu bang Pennsylvania rằng TPP với sự tham gia của 12 nước thuộc vành đai Thái Bình Dương sẽ buộc các nhân công Hoa Kỳ phải trực tiếp cạnh tranh với các công nhân từ Việt Nam, một trong các quốc gia trả lương thấp nhất thế giới. Doanh nhân Trump nói thêm rằng không có cách nào để sửa lại TPP, chúng ta cần các thỏa thuận thương mại song phương. Tỷ phú bất động sản cũng nhân dịp này công kích các quan điểm trước đây của đối thủ Hillary Clinton về các hiệp định thương mại tự do. Hồi tháng 2, trong một cuộc vận động tranh cử, ông Trump từng cáo buộc Việt Nam cũng như một số các nước châu Á khác đánh cắp việc làm tại Mỹ. 3 tháng sau đó, ứng cử viên này nói rằng ông tức giận với sự lãnh đạo bất tài vì thiếu năng lực của Mỹ chứ không phải với Việt Nam, Trung Quốc hay Ấn Độ vì đã lấy đi rất nhiều thứ của chúng ta. Trong khi đó, cho dù ông Trump từng nêu đích danh Việt Nam trong những lời chỉ trích của mình, theo giới quan sát, một số người sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam nuôi hy vọng ứng viên Đảng Cộng Hòa của Mỹ sẽ giúp dẹp mộng bá quyền của Trung Quốc. Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng của Đại học George Mason ở Hoa Kỳ nhận định với VOA Việt ngữ rằng ông Trump nhận được sự ủng hộ của một số người Việt chính vì ông từng mạnh mẽ chống Bắc Kinh. Mang ma túy sang Australia, cụ bà gốc Việt lãnh án tử hình. Một cụ bà người Úc gốc Việt 73 tuổi mới bị kết án tử hình ở thành phố Hồ Chí Minh vì tội vận chuyển trái phép chất ma túy giấu trong hàng chục cục xà bông. Bà Nguyễn Thị Hương bị Tòa án Nhân dân ở Sài Gòn tuyên phạt mức án cao nhất hôm 29 tháng 6 sau gần 2 năm bị giam giữ kể từ khi bị hải quan phát hiện 2,8 kg chất ma túy trị giá khoảng 10 tỷ đồng giấu trong 36 cục xà bông trong hành lý của bà cụ này. Theo thẩm phán, dù đã cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ như tuổi già, ăn năn hối cải và xin khoan hồng, nhưng vì mang một lượng ma túy lớn nên Việt Kiều Úc này vẫn phải lãnh mức án tử hình. Tại tòa, bà Hương cho biết chỉ tới khi bị bắt bà mới biết rằng kiện hàng của mình có chứa ma túy. Sau khi nhận những cục xà bông từ một người phụ nữ Thái Lan khi tới thăm thân nhân ở Vũng Tàu cuối năm 2014. Tuy nhiên, bà thừa nhận tự tay đóng hành lý vào vali nên cơ quan tố tụng cho đây là căn cứ buộc bà phải chịu trách nhiệm. Trước bà Hương, nhiều Việt Kiều đã bị bắt ở phi trường tại Sài Gòn vì tìm cách mang ma túy sang Úc. Nhằm ngăn chặn tình trạng này, nhiều năm qua, cảnh sát Australia và Việt Nam đã hợp tác để ngăn chặn tình trạng tội phạm xuyên biên giới liên quan tới công dân hai nước. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trực tiếp trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Trở lại với bản tin của chúng tôi. Thưa quý vị, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay cho biết cảnh sát đã bắt giữ 13 nghi can dính líu tới 3 vụ nổ bom tự sát tại một phi trường ở Istanbul. Theo tường thuật của Richard Green của đài VOA, tin này được loan báo một ngày sau khi giám đốc cơ quan tình báo Hoa Kỳ nói rằng thủ phạm của vụ khủng bố này rất có thể là nhóm nhà nước Hồi giáo, tuy chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm đối với vụ tấn công giết chết 42 người và gây thương tích cho 239 người. Khánh An trình bày chi tiết. Giám đốc CIA ông John Brennan nói rằng vụ tấn công khủng bố ở phi trường Istanbul mang những dấu hiệu đặc thù của điều mà ông gọi là tình trạng cùng quẫn của nhóm nhà nước Hồi giáo và cảnh báo là nhóm khủng bố này có thể tìm cách thực hiện những vụ tấn công tương tự ở nước Mỹ.
The movement of people and goods in this 21st century world, I think in many respects can facilitate.
Tôi nghĩ rằng sự di chuyển của người và hàng hóa trong thế giới của thế kỷ thứ 21 này trong nhiều khía cạnh có thể tạo ra những điều kiện thuận lợi cho những gì mà nhà nước Hồi giáo đang tìm cách thực hiện. Và do vậy mà chúng ta đã trông thấy là bọn chúng không cần phải lộ diện và đụng chạm tới người khác, như vụ tấn công khủng khiếp ở Orlando của một người có thể tiếp cận với những tài liệu của bọn chúng. Nhưng chúng ta cũng có những cá nhân mà bọn chúng có thể hướng dẫn và chỉ huy và điều động. Và vì thế cho nên có rất nhiều thách thức mà các cơ quan tình báo và an ninh phải đối mặt.
Chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công ở phi trường quốc tế Atatürk hôm thứ Ba, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng nhà nước Hồi giáo là thủ phạm. 42 người thiệt mạng và 239 người bị thương khi ba kẻ nổ bom tự sát nổ súng vào đám đông rồi kích nổ bom trên người. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nằm trong số những nhà lãnh đạo thế giới lên án vụ tấn công.
We're going to do what's necessary to protect our people. I'm confident that we can and we will.
Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì cần thiết để bảo vệ dân chúng của mình. Tôi tin rằng chúng tôi có thể và chúng tôi sẽ đánh bại những kẻ chỉ mang lại chết chóc và tàn phá. Và chúng tôi sẽ luôn luôn nhớ là ngay cả trong trường hợp có những kẻ tìm cách chia rẽ chúng ta thì chúng ta vững mạnh hơn khi chúng ta đến với nhau và làm việc chung với nhau để có được một thế giới tốt đẹp hơn.
Hãng hàng không Turkish Airlines hôm qua đã thực hiện lại mọi chuyến bay, kể cả những chuyến bay giữa Mỹ và Istanbul. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim cho biết cuộc điều tra đang tiến hành, nhưng các bằng chứng cho thấy thủ phạm là nhóm nhà nước Hồi giáo. Vụ tấn công nhắm vào phi trường bận rộn hàng thứ ba ở châu Âu là vụ mới nhất trong một loạt những vụ đánh bom ở Thổ Nhĩ Kỳ trong năm vừa qua, giết chết hơn 260 người. Những vụ khủng bố đã gây thiệt hại nặng cho kỹ nghệ du lịch của Thổ Nhĩ Kỳ, một khu vực mà nền kinh tế của nước này phải dựa vào rất nhiều. Hai vụ nổ bom tự sát đã xảy ra ở Istanbul hồi đầu năm nay nhắm vào du khách nước ngoài. Giới hữu trách cho rằng nhà nước Hồi giáo là thủ phạm của những vụ tấn công này.
Cũng tin về Thổ Nhĩ Kỳ, các tin tức mới nhất cho biết là Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng ba kẻ đánh bom tự sát thực hiện vụ tấn công chết chóc ở sân bay Istanbul đã đến từ Nga, Uzbekistan và Kyrgyzstan. Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ vẫn cho rằng cuộc tấn công là do các chiến binh nhà nước Hồi giáo gây ra, nhưng không nêu rõ tên của những kẻ thực hiện. Số người chết do vụ nổ tại sân bay nhộn nhịp vào hàng thứ ba của châu Âu đã tăng lên 43 người, ngoài ra có hơn 230 người khác bị thương. Một tin khác liên quan đến Thổ Nhĩ Kỳ. Một chương mới đã mở ra trong nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ để trở thành thành viên của EU khi cuộc đàm phán về đóng góp ngân sách bắt đầu tại Bruxelles. Chương 33 về các quy định tài chính và ngân sách đã mở ra hôm 30 tháng 6. Thổ Nhĩ Kỳ phải hoàn thành 35 chương để nhận quyền thành viên EU, nhưng 5 chương vẫn bị đình trệ vì Ankara từ chối công nhận Cộng hòa Síp là một quốc gia. Động thái nhằm nối lại nỗ lực lâu nay bị đình trệ của Ankara để trở thành thành viên diễn ra chỉ một tuần sau khi Anh quyết định rời khỏi Liên hiệp châu Âu, một quyết định chưa từng có, và Bộ trưởng về EU của Thổ Nhĩ Kỳ Omer Selik nói điều đó sẽ làm cho vị thế của nước ông trong EU trở nên mạnh hơn. Nhiều nước châu Âu, nhiều người châu Âu phản đối việc Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập EU vì nhiều lý do, kể cả vì nước này có đa số dân theo Hồi giáo. Ngoài ra là nỗi sợ rằng việc trở thành thành viên sẽ gây ra một làn sóng người nhập cư Thổ Nhĩ Kỳ vào các nước châu Âu khác. Khối này đã kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ đáp ứng các tiêu chuẩn nhân quyền là điều bắt buộc đối với tất cả các quốc gia thành viên. Các quan chức Iraq và Mỹ hôm 30 tháng 6 cho hay các cuộc không kích đã giết chết ít nhất 250 chiến binh nhà nước Hồi giáo ở Iraq. Các cuộc không kích đã đánh trúng khoảng 40 xe của nhà nước Hồi giáo ở ngay ngoại ô phía nam của Fallujah, một thành trì trước đây của nhà nước Hồi giáo đã được khối liên quân Iraq do Mỹ dẫn đầu giải phóng tuần trước. Các cuộc không kích này là cuộc tấn công đẫm máu nhất đánh vào nhóm thánh chiến, song các quan chức cảnh báo rằng dường như nhóm này không bị mất tinh thần, bất chấp việc họ bị thiệt hại về lãnh thổ. Các lực lượng Syria cũng đã có tiến bộ trong tuần này trong việc giành lại quyền kiểm soát các thị trấn gần Iraq do nhà nước Hồi giáo chiếm giữ, mà trên thực tế xóa bỏ đường biên giới đối với các chiến binh thánh chiến, giúp chúng đi lại và phối hợp dễ dàng hơn. Sau khi thành công với liên minh kéo dài cả tháng và giành quyền kiểm soát Fallujah, các lực lượng Iraq sẽ tiếp tục tái chiếm Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq từ tay quân thánh chiến. Trong vài tuần qua, các quan chức tình báo Mỹ mô tả rằng nhóm IS đang ở vào thời điểm yếu nhất của chúng kể từ khi bành trướng nhanh chóng. Ít nhất 40 học viên cảnh sát đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công vào một số xe buýt ở ngoại ô thủ đô Kabul của Afghanistan hôm 30 tháng 6. Taliban đã nhận trách nhiệm về hai vụ tấn công tự sát và nói rằng các vụ đó đã gây thương vong nặng nề. Tin tức địa phương cho hay những kẻ đánh bom tự sát đã tấn công một đoàn xe buýt chở các học viên vừa tốt nghiệp đang trên đường từ tỉnh Wardak lân cận đi tới thủ đô. Hồi tháng 4, 64 người đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom của Taliban vào một cơ sở dịch vụ an ninh ở thủ đô Kabul. Đó là vụ tấn công đẫm máu nhất theo kiểu này mà Afghanistan gặp phải từ năm 2011 đến nay.
Ngày hôm nay, ông Rodrigo Duterte, một viên thị trưởng thường có những phát biểu thô tục và nổi tiếng về việc chấp hành luật pháp một cách thô bạo, đã lên nắm chức tổng thống ở Philippines với cam kết là sẽ thực hiện những biện pháp cứng rắn như vậy ở cấp quốc gia để trấn áp tội phạm. Theo tường thuật của Ralph Jennings tại Philippines, nhiều người đang mong đợi ông Duterte theo đuổi một chương trình hành động rộng rãi hơn trong tư cách của một vị nguyên thủ quốc gia. Khánh An trình bày chi tiết.
Ông Duterte, cựu thị trưởng Davao, thành phố lớn thứ nhì của Philippines, đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống sau khi đánh bại 4 ứng cử viên khác trong cuộc bầu cử hồi tháng trước với tỷ lệ chiếm phiếu là 39%. Ông Duterte, 71 tuổi, vốn không hiện diện trên vũ đài chính trị cấp quốc gia, đã đắc cử tổng thống phần lớn là nhờ vào thành tích chống tội phạm ở Davao, nơi từng là một trung tâm mua bán ma túy và là căn cứ của một nhóm phiến quân cánh tả. Trong diễn văn nhậm chức tại Manila, ông cam kết sẽ ra sức bài trừ tệ nạn tham nhũng và ma túy. Với những lời lẽ sắc bén mà ông thường dùng, ông Duterte cũng nói tới mối nghi ngờ của nhiều người là ông đã dùng những đội hành quyết để duy trì trật tự ở Davao.
Tôi biết có một số người không tán thành những phương pháp mà tôi dùng để chiến đấu chống lại tội phạm, ma túy và tham nhũng. Để trả lời, tôi xin nói là tôi đã nhìn thấy tham nhũng hoành hành như thế nào. Tôi đã nhìn thấy ma túy gây ra những tai hại như thế nào cho những cá nhân và cho những mối quan hệ. Tôi đã nhìn thấy tham nhũng làm cho ngân khoản của chính phủ bị thất thoát như thế nào. Là một luật sư và là một cựu công tố viên, tôi biết những giới hạn của quyền hành của Tổng thống. Quý vị cứ lo làm công việc của quý vị và tôi sẽ lo liệu công việc của mình. Tôi biết điều gì là hợp pháp và điều gì là không hợp pháp.
Người phát ngôn của thành phố Davao, ông Leo Velarian, cho biết ông Duterte đã làm thị trưởng trong 22 năm, nổi tiếng về những lời lẽ thô tục và thường đưa ra những lời hăm dọa khi cảm thấy tức tối về một vấn đề nào đó. Nhưng ông đã làm cho tội phạm giảm đi rất nhiều nhờ vào việc không ai tiên đoán được ông sẽ làm gì.
Sự suy nghĩ hay những ý tưởng của ông thị trưởng là không thể tiên đoán. Đó chính là những trở ngại đối với những người chống lại chiến dịch của ông thị trưởng.
nhất là những người dính líu tới các hoạt động tội phạm và mua bán ma túy. Phong cách của ông là không thể tiên đoán, cho nên không ai có thể ngăn chặn ông. Chỉ có cảnh sát mới có thể thực hiện những gì ông muốn.
Ông Leo Villarreal nói thêm rằng những vụ mua bán ma túy đã giảm 75% so với thời cao điểm và những phiến quân cánh tả của nhóm quân đội Tân Nhân Dân phải tiếp tục trốn núp trên núi. Một số cư dân thành phố Davao cũng như những nhà lãnh đạo chính trị Philippines tin rằng ông Duterte, người có biệt danh là kẻ trừng trị, đã dùng những vụ giết hại không thông qua thủ tục pháp lý để ngăn chặn tội phạm, mặc dù một cuộc điều tra năm 2009 không đưa ra những cáo giác đó ra trước tòa. Nhiều người tại thành phố có 1,6 triệu dân này cho biết họ tha thứ cho ông Duterte về bất cứ hoạt động nào của đội hành quyết, cũng như bất kỳ phương tiện nào mà ông đã dùng để làm cho thành phố này được an toàn hơn. Giờ đây họ hy vọng ông Duterte có thể nới rộng phạm vi hoạt động trong tư cách tổng thống để có hòa bình với Trung Quốc và thúc đẩy cho sự tăng trưởng kinh tế của một nước mà khoảng 1/4 dân số đang sống trong cảnh nghèo túng. Ngày hôm nay, ông Duterte lên tiếng hô hào cho sự minh bạch trong chính phủ và bình đẳng cho cả hai bên của hố chênh lệch giàu nghèo. Ông đã không trình bày một chương trình hành động về chính sách đối ngoại và về kinh tế. Dân chúng ở Davao cũng nói với đài VOA rằng ông Duterte nên bớt nóng nảy để tránh xúc phạm người khác, làm hòa với ba nhóm phiến quân Hồi giáo và theo đuổi một chương trình hành động về kinh tế để chia đều các nguồn lực cho cả nước thay vì chỉ dồn vào những tỉnh nằm gần Manila. Cư dân địa phương cho biết đảo Mindanao, trên đó có thành phố Davao, là nơi có tỷ lệ dân nghèo thuộc loại cao nhất nước và thua sút những đảo khác về cơ sở hạ tầng và hoạt động công nghiệp. Ông Javi Gamas, 28 tuổi, phó giáo sư của Đại học Ateneo de Davao, cho biết ý kiến như sau.
Tôi có quan điểm rất tích cực về tiến trình hòa bình, bởi vì ông Duterte được người Hồi giáo kính trọng rất nhiều. Trong trường hợp sự ưa thích của người dân đối với ông hiện nay được duy trì, thì tôi nghĩ rằng ông ấy có thể dựa vào đó để đạt được mục tiêu.
Ba nhóm phiến quân Hồi giáo vẫn hoạt động ở Mindanao, bất chấp một thỏa thuận hòa bình với nhóm phiến quân lớn nhất. Những cuộc xung đột ở Mindanao từ thập niên 60 tới nay đã gây tử vong cho khoảng 120.000 người. Tháng 4 vừa qua, một nhóm phiến quân đã chặt đầu một du khách người Canada. Trung tuần tháng này, ông Duterte đã gặp hai nhóm phiến quân để đề nghị một hệ thống chính quyền liên bang để cho người Hồi giáo có được nhiều quyền tự trị hơn. Nhiều người ở Philippines cũng cho rằng vị tổng thống mới của nước này nên ra sức duy trì hòa bình với Trung Quốc. Hai nước đã xích mích với nhau từ năm 2012 vì những vụ tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, trong lúc Bắc Kinh tiến hành những hoạt động bành trướng quân sự ở Biển Đông. Ông Benigno Aquino, vị tổng thống vừa rời khỏi chức vụ, đã kiện Trung Quốc ra tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc vào năm 2014, nhưng không trực tiếp đàm phán với các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Tòa án sẽ đưa ra phán quyết vào ngày 12 tháng 7. Ông Aquino rời khỏi chức vụ ngày hôm nay sau khi hoàn tất nhiệm kỳ 6 năm.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới. Các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Trở lại với phần tin tức của chúng tôi, thưa quý vị, chính phủ Hoa Kỳ vừa công bố đánh giá hàng năm về những nỗ lực của các chính phủ nước ngoài trong việc cuộc chiến chống nạn buôn người. Trong lúc các nhóm hoạt động này bày tỏ lo ngại rằng địa chính trị vẫn tiếp tục ảnh hưởng trên bảng xếp hạng, mời quý thính giả nghe Tấn Trương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của Steve Herman gửi về từ Bangkok.
Nhiều sự chú ý tập trung vào việc Thái Lan bị nâng cấp từ danh sách cần theo dõi nhóm 3, nhóm thấp nhất, lên nhóm 2 trong bảng phúc trình về nạn buôn người, gọi tắt là TIP. Thái Lan nằm ở trung tâm của một khu vực tràn lan những tập đoàn buôn người có sự cấu kết của các giới chức tham nhũng. Cô Kristen Abrams, giám đốc Liên minh chấm dứt chế độ nô lệ và buôn người, gọi tắt là ATEST, cho biết.
The conditions are worsening in that country for migrant workers.
Tình trạng của những người lao động di cư ở nước này đang tệ đi. Tình trạng lạm dụng lao động vẫn tiếp tục nghiêm trọng, đặc biệt là trong ngành công nghiệp thủy sản. Chúng tôi cho rằng Thái Lan vẫn nên ở trong nhóm 3.
Phúc trình TIP xếp hạng các quốc gia theo một hệ thống 3 nhóm, dựa trên sự tuân thủ của các nước đối với các tiêu chuẩn được đặt ra trong đạo luật bảo vệ các nạn nhân của nạn buôn người, gọi tắt là TVPA. Nhóm 1 bao gồm các nước mà các chính phủ thực hiện đầy đủ các tiêu chuẩn tối thiểu của TVPA. Các quốc gia thuộc nhóm 2 là nhóm không tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn tối thiểu, nhưng đang có những nỗ lực đáng kể trong việc thực hiện. Nhóm xếp hạng thấp nhất là nhóm 3, trong đó bao gồm các quốc gia mà chính phủ không tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn tối thiểu của TVPA và không có một nỗ lực đáng kể để làm việc này. Việc bị xếp vào nhóm 3 không chỉ là mang tiếng xấu hổ với quốc tế mà còn có thể khiến cho quốc gia đó bị hạn chế trong việc tiếp cận các trợ giúp từ Hoa Kỳ và các nước khác. Malaysia, một quốc gia điểm đến cho nhiều nạn nhân của nạn buôn người cũng như cho những người Rohingya chạy trốn khỏi Myanmar, cũng đã được chuyển từ danh sách cần theo dõi nhóm 3 lên nhóm 2 trong phúc trình TIP năm 2015. Bà Abrams cáo buộc việc nâng cấp cho nước này hồi năm ngoái là có liên quan đến cuộc đàm phán về Hiệp định Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, TPP, do Mỹ đứng đầu. Bà nói với đài VOA.
Malaysia rất đáng bị đánh thấp xuống nhóm 3. Thật bất công khi để họ trong nhóm 2 của danh sách cần theo dõi hiện nay.
Uzbekistan là quốc gia tiếp theo mà các nhà hoạt động nghi ngờ là các giới chức Hoa Kỳ đã đưa ra khỏi danh sách đen vì những cân nhắc trong vấn đề ngoại giao. Theo một bài tường thuật của Reuters hồi tháng 8 năm ngoái, các giới chức ngoại giao cấp cao của Hoa Kỳ đã nhiều lần gạt cơ quan chống buôn người của Bộ Ngoại giao sang một bên và thổi phồng số điểm của 14 quốc gia chiến lược quan trọng. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã bác bỏ những yếu tố chính trị trong việc sử dụng các công cụ ngoại giao căn bản để can thiệp vào các chính phủ nước ngoài về vấn đề buôn người. Nhưng các nhà lập pháp Hoa Kỳ kêu gọi phải cải tổ quá trình này. Ông Sam Zarifi, giám đốc khu vực châu Á của Ủy ban Luật giao quốc tế, nói với đài VOA rằng TIP và các biện pháp trừng phạt liên quan của nó thực sự là công cụ hiệu quả hợp lý đối với các chính phủ đánh giá cao mối quan hệ của họ với Hoa Kỳ. Bà Abrams của ATAS tại Washington cho rằng chính phủ Hoa Kỳ đã thực hiện một số bước rất tích cực để chống lại nạn buôn người, nhưng bà nói thêm như sau.
If the State Department is going to let political influences...
Nếu Bộ Ngoại giao để cho những ảnh hưởng chính trị chi phối lên bản phúc trình và cho thấy là phúc trình này không được công bố một cách trung thực, thì điều đó sẽ khiến cho di sản chính quyền Obama bị nghi vấn.
Mạng lưới bảo vệ quyền của công nhân di trú với 4.000 thành viên ở Thái Lan và Myanmar cho biết họ ủng hộ việc nâng cấp cho Thái Lan và ghi nhận những tiến bộ đáng kể, nhưng cảnh báo vẫn còn cả một chặng đường dài phải đi. Mạng lưới này cũng lên tiếng ủng hộ việc hạ cấp dự kiến đối với Myanmar xuống nhóm 3. Ông Andy Ho, một cố vấn cho mạng lưới bảo vệ nhân quyền của công nhân di trú, nói với đài VOA rằng có ít động thái tích cực dưới chính quyền cũ và vẫn còn vấn đề lớn và không đủ tiến bộ về vấn đề buôn người. Các nhóm nhân quyền đã chỉ trích việc chính quyền quân sự Thái Lan đã đóng cửa biên giới đối với hàng ngàn người sống sót của nạn buôn người có nguy cơ tử vong trên biển và giam giữ những người khác trong điều kiện mà các nhà hoạt động mô tả là vô nhân đạo. Phó Thủ tướng Pratwit Wongsuwan, một cựu chỉ huy quân đội, cho các nhà báo biết hôm thứ Tư rằng chương trình nghị sự quốc gia của Thái Lan cần chấm dứt nạn buôn người. Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha nói trước đó trong tuần rằng nước ông đã làm tốt hơn nhiều so với những lần trước. Ông Prayut, một thống lĩnh quân đội 2 năm trước, đã lãnh đạo một cuộc đảo chính không đổ máu để lật đổ các nhà lãnh đạo dân sự, đã sử dụng quyền lực mạnh mẽ của mình để cố gắng giảm thiểu nạn buôn người ở vương quốc này. Những hành động của ông bao gồm việc thuyên chuyển các quan chức có vẻ như là đồng lõa hay không đủ để chống lại nạn buôn người và cải thiện các thủ tục pháp lý. Ông Zarifi nói về việc nâng cấp dự kiến vào hôm thứ Năm cho vương quốc này, rằng Hoa Kỳ đang cố gắng phát triển trở lại mối quan hệ với Thái Lan và đồng thời ban thưởng cho một số nỗ lực của chính phủ Thái Lan trong những năm qua. Myanmar, còn gọi là Miến Điện, sẽ bị hạ cấp buộc nước này phải làm nhiều hơn nữa để kiềm chế nạn sử dụng lính trẻ em và lao động cưỡng bức, trong bối cảnh cuộc trấn áp liên tục trên diện rộng đối với người Hồi giáo Rohingya ở quốc gia mà Phật giáo chiếm đa số này. Điều đó sẽ đưa Myanmar vào cùng bảng với Iran, Bắc Triều Tiên và Syria là các quốc gia có tình trạng buôn người tồi tệ nhất. Bà Ong Linh, thư ký thường trực tại Bộ Ngoại giao, nói với đài VOA rằng tất nhiên Myanmar sẽ thất vọng khi nước này đã làm việc với tất cả các bên để cải thiện tình hình. Họ vẫn đang làm công việc của mình và sẽ tiếp tục làm. Sau nhiều thập niên nằm dưới sự cai trị của chính quyền quân sự, Myanmar này đã có một chính phủ được bầu cử dân chủ do bà Aung San Suu Kyi làm cố vấn nhà nước, mặc dù quân đội, kẻ thù lâu nay của bà, vẫn còn rất mạnh. Bà Aung San Suu Kyi đã phải đối diện với nhiều chỉ trích kể từ khi chiến thắng áp đảo hồi năm ngoái của Liên minh Dân chủ Toàn quốc của bà vì đã không làm đủ để cải thiện tình cảnh của những người Rohingya. Chính phủ Myanmar không chịu sử dụng từ Rohingya để chỉ nhóm dân thiểu số mà họ gọi là người Bengali nhập cư bất hợp pháp từ Bangladesh.
Căn cứ hỗn hợp Andrews ở Maryland gần thủ đô Washington bị phong tỏa hôm 30 tháng 6 sau khi có tin xuất hiện một tay súng sau 9 giờ sáng. Các quan chức đăng tin trên Twitter và chỉ đạo tất cả các nhân viên trú ẩn tại chỗ. Một tin nhắn trên Twitter viết vụ việc đang diễn ra tại cơ sở y tế Malcolm Grove. Những nhân viên phản ứng nhanh lúc này đang có mặt ở hiện trường. Tất cả các nhân viên tiếp tục trú ẩn tại chỗ. Cơ sở y tế Malcolm Grove là một trung tâm phẫu thuật. Các quan chức chia sẻ trên mạng rằng căn cứ có lịch thực hiện diễn tập đối phó với một tay súng. Tuy nhiên, có những tin về một tay súng thật sự đã được báo cáo tại cơ sở y tế Malcolm Grove. Các nhân viên xử lý tình trạng khẩn cấp đang có mặt ở hiện trường để canh phòng. Căn cứ hỗn hợp Andrews là nơi đỗ máy bay của Tổng thống, tức là đệ nhất không lực, và các đơn vị khác. Căn cứ này ở Prince George's County, Maryland, ở phía đông thủ đô của nước Mỹ. Hôm 30 tháng 6, một thiếu niên Australia đã nhận tội lên kế hoạch tấn công khủng bố bằng cách gắn thuốc nổ lên một con kangaroo rồi thả cho nó đi về phía cảnh sát vào một ngày nghỉ lễ toàn quốc ở Melbourne. Cảnh sát đã phát hiện ra kế hoạch của Safdet Bassim trước ngày nghỉ lễ khi họ tìm thấy những tin nhắn trong chiếc điện thoại của cậu này gửi đến một thiếu niên khác ở Anh nói về một âm mưu tỉ mỉ trong ngày diễu hành Anzac vào ngày 25 tháng 4 năm 2015. Hai thiếu niên này bị cáo buộc có âm mưu chặt đầu các cảnh sát viên tại cuộc diễu hành cũng như định sơn biểu tượng của nhà nước Hồi giáo lên lưng của một con kangaroo, nhét chất nổ C4 vào túi của nó và thả nó đi vào thành phố khi diễn ra các hoạt động lễ hội trong ngày Anzac, là ngày lễ tôn vinh những người lính của Australia và New Zealand đã đổ bộ vào Thổ Nhĩ Kỳ trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất. Bassim có thể phải đối mặt với án tù chung thân vì thực hiện hành động để chuẩn bị hoặc lập kế hoạch về một cuộc tấn công khủng bố. Cậu ta sẽ phải ra hầu tòa lần nữa vào tháng 8. Hàng ngàn người ở Hồng Kông sẽ tham gia cuộc tuần hành biểu tình hàng năm hôm 1 tháng 7. Hoạt động này lâu nay là một phong vũ biểu được theo dõi chặt chẽ để nhận biết thái độ của thành phố có 7 triệu dân đối với Bắc Kinh và chính quyền địa phương của họ ra sao. Nhiều cư dân Hồng Kông không hài lòng về cả đặc khu trưởng Lương Trấn Anh lẫn chính quyền trung ương ở Bắc Kinh. Người ta cho rằng ông Lương chịu ơn của Bắc Kinh. Quy mô của cuộc tuần hành sẽ được coi là thước đo tình cảm của công chúng. Cuộc khảo sát dư luận gần đây nhất cho thấy mức độ ủng hộ ông đặc khu trưởng là 19%, còn không ủng hộ là 62%. Các nhà tổ chức sẽ nêu ra hai chủ đề cho cuộc tuần hành: ngăn ông Lương nắm thêm nhiệm kỳ thứ hai và bày tỏ phẫn nộ về sự tự chủ của Hồng Kông bị xói mòn. Chủ đề thứ hai đã được nêu bật qua vụ 5 người bán sách địa phương đã bị chính quyền đại lục bắt giam và giam giữ ở Trung Quốc trong nhiều tháng. Ông Lâm Vinh Cơ, một người bán sách đã xoay sở để trở về với Hồng Kông, mô tả rằng 7 tháng ông bị biệt giam và thẩm vấn là cuộc tra tấn tinh thần. Ông Lâm sẽ dẫn đầu cuộc tuần hành biểu tình hôm 1 tháng 7, bên cạnh là ông Trình Tường, một nhà báo thuộc Straits Times của Singapore, người đã bị giam 3 năm trong một nhà tù ở Đại Lục.
chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, trong bản tin khoa học tuần này, chúng tôi sẽ đem đến những thông tin về nghiên cứu trong vòng 2 thập kỷ của California cho thấy không khí được cải thiện sẽ dẫn tới sức khỏe tốt hơn cho trẻ em, và cuộc chiến đấu của chính phủ Mông Cổ với những bếp lò than gây ô nhiễm không khí ở đất nước này. Ô nhiễm không khí có hại cho trẻ em, và các nhà nghiên cứu, những người đã theo dõi sự ảnh hưởng của không khí bị ô nhiễm xung quanh Los Angeles, nói những cải thiện trong chất lượng không khí đã dẫn đến sức khỏe tốt hơn trong cộng đồng dân cư trẻ tuổi. Nghiên cứu này được đăng trên tạp chí y học The New England. Các tác giả nói rằng những kết quả của nghiên cứu đem lại hy vọng cho những thành phố bị ô nhiễm ở những nơi khác trên thế giới. Các nhà nghiên cứu của Trường Đại học Nam California nói chất lượng không khí đã cải thiện rất nhiều ở Los Angeles, cũng như sức khỏe của trẻ em ở 5 cộng đồng dân cư được khảo sát trong cuộc nghiên cứu kéo dài 20 năm. Nghiên cứu này theo dõi hơn 2.000 trẻ em trong độ tuổi từ 11 đến 15. Những trẻ em này sống ở 4 thành phố nơi các luồng gió và địa hình thường giữ lại sự ô nhiễm không khí, và thành phố ven biển Long Beach, nơi có một hải cảng nổi tiếng. Các mức hạt ô nhiễm giảm 50% ở những cộng đồng này và các mức nitơ dioxit giảm 1/3. Người dẫn đầu nghiên cứu này, ông James Galderman, nói rằng trong những khu vực đó, không khí sạch hơn đã dẫn tới những lá phổi khỏe mạnh hơn ở trẻ em.
This is an incredible success story because despite increased traffic and economic activities, the air quality in the Los Angeles region.
Đây là một câu chuyện thành công không thể tin nổi, bởi vì mặc dù các hoạt động giao thông và kinh tế tăng lên, chất lượng không khí ở khu vực Los Angeles đã thực sự tốt hơn. Và nghiên cứu này cho thấy rằng điều đó đã làm cho sự phát triển của phổi và chức năng của phổi ở trẻ em của chúng ta đã tốt hơn lên rất nhiều.
Điều đó sẽ dẫn tới ít vấn đề về hô hấp và tim hơn sau này trong cuộc sống, và những lá phổi tốt hơn có thể kéo dài tuổi thọ trung bình của trẻ em. Theo nhà nghiên cứu Frank Gilliland, các nhà quản lý của chính quyền địa phương, tiểu bang và liên bang, những người đã kiểm soát chặt chẽ hơn việc khí thải từ ô tô và các nguồn khác, là những người đem đến thay đổi này.
It's many, many different things, but it's a concerted effort to control sources that's over a long period.
Nó là nhiều thứ khác nhau, nhưng đó là nỗ lực tập trung vào việc kiểm soát các nguồn ô nhiễm, và nó trải qua một thời gian dài. Bạn phải có một tầm nhìn rộng. Đó là xe cộ được cải tiến, các nguồn nhiên liệu được cải tiến, diesel với mức sunfua thấp hơn, các động cơ diesel được cải tiến nhiều hơn trong các xe tải hạng nặng, các điều lệ về cảng. Tất cả những thứ này cùng nhau làm giảm thiểu khí thải, và tất cả cùng nhau làm cho không khí tốt hơn.
Những nỗ lực làm giảm mức ô nhiễm không khí ở các hải cảng đã được đền đáp, theo nhà hoạt động Mark Lopez ở Long Beach, nhưng ông vẫn lo lắng về tương lai.
The increased air quality equals increased health, and so if we start to digress.
Chất lượng không khí tốt hơn đồng nghĩa với sức khỏe tốt hơn, và như vậy nếu chúng ta bắt đầu chệch hướng, nếu chúng ta bắt đầu đi lùi lại trong lĩnh vực chất lượng không khí, thì chúng ta biết điều đó sẽ có nghĩa là sức khỏe của trẻ em của chúng ta sẽ kém đi.
Những thành phố ở Trung Quốc và Ấn Độ đối mặt với ô nhiễm không khí tồi tệ hơn ở Los Angeles. Và nhà nghiên cứu Edward Avor nói nghiên cứu này gửi đi một thông điệp tới những nơi như vậy.
The particles and the gases that we tracked as being important in terms of health in the Southern California air.
Làm sạch không khí ở các nơi khác trên thế giới, họ cần phải hy vọng nhiều rằng họ sẽ có được những lợi ích về mặt sức khỏe tương tự cho những trẻ em sống ở đó.
Các nhà nghiên cứu về sức khỏe nói việc khống chế ô nhiễm đã chứng minh được những lợi ích cho trẻ em tại thời điểm mà sự phát triển phổi của chúng sẽ giúp quyết định sức khỏe tương lai của chúng khi trưởng thành. Nhưng trong khi khu vực này tiếp tục phát triển, các nhà nghiên cứu nói thách thức là ở chỗ cần phải giữ cho ô nhiễm ở mức thấp.
Các bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Theo một báo cáo năm 2016 của Tổ chức Y tế Thế giới, gần 4 triệu người trên toàn thế giới, mà nhiều trong số đó là trẻ em, chết yểu vì hít phải khói trong nhà. Thế nhưng nhiều người trên thế giới vẫn dùng bếp lò đốt củi hoặc than cho việc nấu nướng hoặc sưởi ấm. Một quốc gia đặc biệt bị ảnh hưởng là Mông Cổ. Thời tiết mùa đông có thể rất lạnh ở Mông Cổ. Ở Ulaanbaatar, được coi là thủ đô lạnh nhất trên thế giới, nhiệt độ đôi khi xuống tới âm 40 độ C. Thành phố này cũng nổi tiếng vì ô nhiễm không khí. Nhiều người Mông Cổ sống trong các nhà lều truyền thống mà người địa phương gọi là ghe, nấu nướng và sưởi ấm bằng các lò đốt than kiểu cổ. Nghiên cứu được các nhà khoa học Anh và Mông Cổ đăng tải cho thấy những sự tương quan về mặt thông số lớn một cách đáng báo động giữa các lò đốt bằng than và những ca sảy thai. Những căn bệnh khác cũng xuất hiện. Bác sĩ Soe Niun U là đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới ở Mông Cổ.
Chúng tôi có bệnh hô hấp mãn tính, các bệnh nghén phổi mãn tính. Họ là những người bị ảnh hưởng nhiều nhất.
Than rẻ và có rất nhiều ở Mông Cổ. Chúng được lấy từ những khu mỏ bất hợp pháp và hầu như không có bất kỳ thiết bị an toàn nào. Các bếp lò truyền thống được dùng trong các nhà lều không có sự thông gió thích hợp. Do đó, khói lọt vào khu vực sinh sống gây ra các vấn đề về hô hấp nghiêm trọng. Với sự trợ giúp của Ngân hàng Thế giới và Chương trình Phát triển Thiên Niên Kỷ, chính phủ Mông Cổ đã thay thế 180.000 bếp lò cũ bằng những bếp có thiết kế hiện đại hơn. Ông Jorik Dastori là cựu Bộ trưởng Năng lượng của Mông Cổ.
There is a tendency already of this pollution going down. So what needs to be done is that
đã có một chiều hướng đi xuống trong người dân. Do đó, cái cần phải làm là những nỗ lực này cần phải được tiếp tục và tăng cao.
Nhưng để phá bỏ những truyền thống cũ là rất khó. Mặc dù một tấn than đun lâu hơn gấp đôi thời gian trong các bếp lò mới, nhưng người Mông Cổ lại phàn nàn rằng chúng không phù hợp cho việc nấu nướng. Bà Yeoyun Bilek Topchindok là một người dân vùng Chingelta của Mông Cổ.
Bếp lò cũ hiệu quả hơn nhiều. Chúng tôi thường nấu trên các bếp lò này. Cái bất lợi của lò mới là bạn không thể nấu trên đó, nhưng ngoài việc đó thì nó tiết kiệm cho bạn nhiên liệu.
Những bếp mới được trợ giá và được bán nhiều ở các thành phố hơn ở nông thôn. Chính phủ Mông Cổ có kế hoạch đầu tư 500 triệu đô la vào việc chống lại ô nhiễm không khí ở Ulaanbaatar trong năm nay, nhưng do các cắt giảm về ngân sách, các dự án tương tự đã bị hủy bỏ. Vừa rồi là bản tin khoa học hàng tuần của đài VOA Việt ngữ. Sau đây Hằng Tâm sẽ đến với quý vị trong bài học thành ngữ Mỹ thông dụng.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 44 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are a slowpoke and do not sleep a wink.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là a slowpoke và do not sleep a wink.
Mylan and Mike's families are going to the beach today. Yesterday, Mylan prepared the food to take with them to eat there. She packed a variety of snacks, coconut cookies, cashew nuts and raisins, fruits, oranges, clementines and peaches, and three kinds of sandwiches, scrambled eggs, ham and cheese, peanut butter and jelly. All are really excited about the day at the beach.
Gia đình Mai Lan và Mike đi dạ bãi biển hôm nay. Ngày hôm qua, Mai Lan sửa soạn thức ăn để mang theo, ăn tại đó. Cô sửa soạn mang theo các loại ăn chơi, bánh dừa, hạt điều, nho khô, mấy loại trái cây, cam, quýt, nho, đào và ba loại bánh sandwich, trứng, thịt nguội phô mát, bơ đậu phộng, mứt. Ai nấy đều hào hứng sẽ vui trong ngày tại bãi biển. Mike, can you help bring these bags to the car? And please, handle with care. We don't want to smash up the food. Mike, anh có thể mang giúp mấy gói này ra xe không? Nhẹ tay nhé. Mình không muốn thức ăn bị nát hết.
Sure, Mylan. I'll be right there. Oh, you told me about the food we're taking. What about the drinks?
Mike nói, chắc chắn, Mylan. Tôi tới ngay. Ồ, cô nói với tôi về thức ăn ta mang đi. Còn thức uống thì sao? Oh no, I forgot about it. Let me check to see if we have something here. It's too late to stop by the grocery store. Ồ, hỏng quá. tôi quên mất. Để tôi xem mình có đồ uống gì ở nhà không. Đi ra tiệm để mua thì trễ quá.
Let's make some iced tea. We have the ingredients here. It takes just a few minutes to prepare iced tea. I can make it myself.
Mike nói, mình làm nước trà đá. Mình có đủ vật liệu để làm trà đá. Chỉ vài phút thôi, tôi làm lấy được. Great idea. Thanks, Mike. You go ahead and make iced tea. I'll take the bags to the car. Ý kiến hay, cảm ơn Mike. Anh làm trà đá đi. Tôi sẽ mang các thứ ra xe.
Mylan, make sure everyone's ready to get on the road. I think all's here except Martin. I don't see him yet.
Mike nói, Mylan, xem hộ mọi người sẵn sàng đi chưa? Tôi nghĩ tất cả ở đây rồi, trừ Martin. Tôi chưa thấy nó. Martin, your cousin Martin, he's almost always late. Martin, em họ anh đó hả? Nó luôn luôn trễ.
Yes, that's Slowpoke. He needs to learn to be on time.
Mike nói, đúng, thằng Slowpoke. Nó cần học đến đúng giờ. What's a Slowpoke? Slowpoke nghĩa là gì vậy?
A Slowpoke, Slowpoke, is a person who is slow in moving, in speaking, in acting.
Mike nói, một Slowpoke, Slowpoke, là một người chậm chạp, đi đứng, nói năng, hành động, lừ đừ chậm chạp. Then I know another Slowpoke, Jennifer. When I was at her house last week, it took her about 15 minutes just to tidy up the books on her desk. She was so slow. She's a Slowpoke.
Vậy thì tôi biết một Slowpoke, người lừ đừ chậm chạp khác, đó là Jennifer. Khi tôi ở nhà cô tuần trước, mất đến 15 phút, cô mới sắp xếp cho gọn gàng sách vở trên bàn học của cô. Cô ta chậm quá. Đúng, cô ta là một Slowpoke.
Okay, I'm done with the iced tea. I'll take it to the car. Look, Martin's here.
Mike nói, okay, tôi xong trà đá rồi. Tôi sẽ mang ra xe. Kia, Martin tới rồi đó.
Yes, finally. I wonder what his reason is for coming late today.
Rồi, xong. Tôi không biết cậu ta vì lý do gì mà trễ.
I'm glad he's here. It's time to leave. We want to be at the beach by 10 o'clock.
Mike nói, tôi mừng là nó tới. Đến giờ đi rồi. Ta cần tới bãi biển trước 10 giờ.
All right. We're ready to go. Get Martin in the car.
Được rồi. Mình sẵn sàng đi. Anh bảo Martin vào xe đi.
He just told me he couldn't come earlier because he didn't sleep a wink last night.
Mike nói, cậu ta mới nói với tôi, nó không lại sớm được vì nó không sleep a wink đêm hôm qua.
A wink? What's that?
Wink là cái gì?
A wink, W-I-N-K, is a quick movement of the eyelids, opening and closing the eyes quickly.
Mike nói, một wink, W-I-N-K, là một cử động của mi mắt, mở đóng nhanh, một chớp mắt.
He didn't sleep a wink. That means,
cậu ta không sleep a wink, nghĩa là,
he didn't sleep, S-L-E-E-P, a wink, W-I-N-K. Didn't sleep a wink means, he did not sleep at all.
Mike nói, nó không sleep, S-L-E-E-P, a wink, W-I-N-K, không sleep a wink, có nghĩa là nó không ngủ chút nào.
Martin didn't sleep a wink last night. Now he's tired.
And so, usually he's already slow. Now he's even slower. Can I say he's a slow slowpoke?
Martin không ngủ chút nào đêm qua. Bây giờ cậu ta mệt. Và vì thế, thường thường nó đã chậm. Hôm nay lại chậm hơn. Tôi có thể nói, nó là đứa slow slowpoke không?
No, just a slowpoke. All right, let's go. Martin didn't sleep a wink last night. Now that slowpoke can sleep in the car.
Mike nói, không, chỉ nói, a slowpoke, người lừ đừ, chậm chạp. Martin đêm qua không ngủ chút nào. Bây giờ anh lừ đừ, có thể ngủ trong xe. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. A slowpoke, nghĩa là người lừ đừ chậm chạp. Và do not sleep a wink, nghĩa là không ngủ được một phút. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Diệt trừ tận gốc tham nhũng là một yếu tố quan trọng trong nghị trình dân chủ của Hoa Kỳ. Theo lời trợ lý ngoại trưởng đặc trách các vấn đề về ma túy và chấp pháp quốc tế, ông William Brownfield, Hoa Kỳ nỗ lực đi đầu làm gương trong cuộc chiến chống tham nhũng. Việc này bao gồm các chương trình từ chối cho các quan chức tham nhũng của nước ngoài nhập cảnh Hoa Kỳ và những nỗ lực nhắm mục tiêu vào những người có hành vi tham nhũng và những của cải bất chính của họ bên trong Hoa Kỳ và trên toàn thế giới. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã hoàn trả thành công khoảng 143 triệu đô la tài sản từ năm 2004 và hiện đang tố tụng những vụ án về tài sản bị đánh cắp trị giá hơn 1 tỷ đô la. Dẫn ra thêm một ví dụ nữa, thông qua việc thi hành đạo luật về các hành vi tham nhũng ở nước ngoài, Hoa Kỳ đang chiến đấu chống lại hành vi hối lộ các quan chức nước ngoài. Trong những năm gần đây, Bộ Ngoại giao đã quyết định mở rộng những chương trình chống tham nhũng. Cục phụ trách các vấn đề về ma túy và chấp pháp quốc tế, gọi tắt là INL, quản lý những chương trình chống tham nhũng khắp toàn cầu. Tại Ukraine, INL đã hỗ trợ những nỗ lực của Bộ Nội vụ để tuyển dụng, rà soát và huấn luyện 7.000 nhân viên tuần tra mới. Kết quả là giờ đây, cảnh sát được người dân Ukraine ủng hộ với tỷ lệ 85%. Cũng đã có những tiến bộ đáng kể ở Guatemala trong năm 2015 và 2016. Các cuộc điều tra của Ủy ban Quốc tế chống lại tình trạng thoát tội không bị trừng trị ở Guatemala, một tổ chức mà từ năm 2008, Hoa Kỳ đã là nhà tài trợ hàng đầu, đã dẫn tới những vụ bắt giữ, cũng như triệt phá các đường dây tham nhũng trong cơ quan thuế vụ, hệ thống nhà tù, cảnh sát dân sự quốc gia, Viện Y tế An sinh xã hội và những nơi khác. Đáng chú ý nhất là việc Tổng thống Otto Pérez Molina của Guatemala đã từ chức và bị giam giữ sau một cuộc điều tra. Phòng chống tham nhũng không chỉ là trách nhiệm của chính phủ. Nó đòi hỏi một phương sách từ dưới lên để kiến tạo nhu cầu của người dân đối với công lý và tính giải trình trách nhiệm. Lưu tâm điều đó, Hoa Kỳ đang nỗ lực mở rộng vai trò của xã hội dân sự và tiếp thêm sức mạnh cho người dân để buộc chính phủ của họ phải chịu trách nhiệm. Ở Mexico, Hoa Kỳ hỗ trợ huấn luyện các ký giả điều tra phanh phui tham nhũng ở cấp địa phương. Người dân, nhà báo và xã hội dân sự đều phải được tiếp thêm sức mạnh để vạch trần tham nhũng và cảm thấy đủ an toàn để thúc đẩy việc truy tố các thủ phạm. Trợ lý Ngoại trưởng Brownfield nói, chống tham nhũng không chỉ là một cuộc chiến luân lý vì một xã hội đạo đức và công bằng hơn. Nó là cuộc chiến mà chúng ta phải tiến hành ở cả bên trong biên giới của chúng ta và cùng với những đối tác quốc tế của chúng ta để bảo vệ sự phát triển và ổn định kinh tế của chúng ta, an ninh và tương lai của chúng ta.
Quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Duy Ái sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Thưa quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài VOA. Sau đây là phần tóm lược các tin tức. Thưa quý vị, lệnh phong tỏa căn cứ hỗn hợp Andrew ở bang Maryland đã được dỡ bỏ sau khi có tin báo về một tay súng xuất hiện sáng ngày 30 tháng 6. Các quan chức đã công bố tình trạng an toàn tại căn cứ, ngoại trừ trung tâm y tế Malcolm Brown, hiện không có thêm thông tin gì khác. John Base Andrew gần Washington được đặt trên lockdown ngay sau 9 giờ. Căn cứ hỗn hợp Andrew ở Maryland gần thủ đô Washington bị phong tỏa hôm 30 tháng 6 sau 9 giờ sáng. Các quan chức đăng tin trên Twitter và chỉ đạo tất cả các nhân viên trú ẩn tại chỗ. Một tin nhắn trên Twitter viết, vụ việc đang diễn ra tại cơ sở y tế Malcolm Grove. Những nhân viên phản ứng nhanh lúc này đang có mặt ở hiện trường. Tất cả các nhân viên tiếp tục trú ẩn tại chỗ. Cơ sở y tế Malcolm Grove là một trung tâm phẫu thuật. Các quan chức chia sẻ trên mạng rằng căn cứ có lịch sử thực hiện diễn tập đối phó với một tay súng. Tuy nhiên, có những tin về một tay súng thật sự đã được báo tại cơ sở y tế Malcolm Grove. Các nhân viên xử lý tình trạng khẩn cấp đang có mặt ở hiện trường để canh phòng. Căn cứ hỗn hợp Andrew là nơi đổ máy bay của Tổng thống, đệ nhất không lực và các đơn vị khác. Căn cứ này ở Prince George County, Maryland, phía đông thủ đô của nước Mỹ. Các quan chức Iraq và Mỹ hôm 30 tháng 6 cho hay các cuộc không kích đã giết chết ít nhất 250 chiến binh nhà nước Hồi giáo ở Iraq. Các cuộc không kích đã đánh trúng khoảng 40 xe của nhà nước Hồi giáo ở ngay ngoài ô phía nam của Fallujah, một thành trì trước đây của nhà nước Hồi giáo đã được khối liên quân Iraq do Mỹ dẫn đầu giải phóng tuần trước. Các cuộc không kích này là một cuộc tấn công đẫm máu nhất đánh vào nhóm thánh chiến. Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ba kẻ đánh bom tự sát thực hiện vụ tấn công chết chóc ở sân bay Istanbul đã đến từ Nga, Uzbekistan và Kyrgyzstan. Số người chết do vụ nổ tại sân bay nhộn nhịp vào hàng thứ ba của châu Âu đã tăng lên 43 người. Ngoài ra có hơn 230 người khác bị thương. Một chương mới đã mở ra trong nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ để trở thành thành viên của EU khi một cuộc đàm phán về đóng góp ngân sách bắt đầu tại Brussels. Chương 33 về các quy định tài chính và ngân sách đã mở ra hôm nay. Thổ Nhĩ Kỳ phải hoàn thành 35 chương để nhận quyền thành viên EU, nhưng 5 chương vẫn bị trì trệ vì Ankara từ chối công nhận Cộng hòa Síp là một quốc gia. Động thái nhằm nối lại nỗ lực lâu nay bị trì trệ của Ankara để trở thành thành viên diễn ra chỉ một tuần sau khi Anh quyết định rời khỏi Liên hiệp châu Âu, một quyết định chưa từng có, và Bộ trưởng về EU của Thổ Nhĩ Kỳ Omer Selik nói điều đó sẽ làm cho vị thế của nước ông trong EU trở nên mạnh hơn. Và thưa quý vị, có ít nhất 40 học viên cảnh sát đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công vào một số xe buýt ở ngoại ô thủ đô Kabul của Afghanistan ngày hôm nay. Taliban đã nhận trách nhiệm về hai vụ tấn công tự sát và nói rằng các vụ đó đã gây ra thương vong nặng nề. Ít nhất 40 người bị thương trong các vụ tấn công. Tin tức địa phương cho hay những kẻ đánh bom tự sát đã tấn công một đoàn xe buýt chở các học viên vừa tốt nghiệp đang trên đường từ tỉnh Wardak lân cận đi tới thủ đô. Hồi tháng 4, 64 người đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom của Taliban vào một cơ sở dịch vụ an ninh ở thủ đô Kabul. Đó là vụ tấn công đẫm máu nhất theo kiểu này mà Afghanistan đã gặp phải từ năm 2011 cho đến nay. Và thưa quý vị, hôm nay một thiếu niên Australia đã nhận tội lên kế hoạch tấn công khủng bố bằng cách gắn thuốc nổ lên một con kangaroo rồi thả cho nó đi về phía cảnh sát vào một ngày nghỉ lễ toàn quốc ở Melbourne.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.